24 tháng 10 năm 2011. Bài pháp là bài pháp này là số 33. Thuyết tại Thiền viện Sư Minh Mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Ngày hôm qua mình đang đọc nửa chừng cái bài của Ngài Thiền Sư Jyotika, quý vị muốn nghe tiếp không này? Là một chuyện, Ngài Thiền Sư Jyotika đó, người ta có hỏi Ngài một câu không có nằm ở trong năm này. Đó là một cái câu hỏi liên quan tới pháp niệm tâm mà cho người sơ cơ. Quý vị muốn nghe không? Nếu nghe thì tức là những cái bài pháp năm này là phải giảm lại đó. Thôi kệ nó ha. Ngày hôm qua mình đang đọc nửa chừng cái bài của Ngài Thiền Sư Jyotika. Ngài trả lời cái câu hỏi là gặp cái chuyện khó khăn trong cuộc đời, phải làm gì và hành động như thế nào khi gặp phải những cái hoàn cảnh quá tồi tệ, quá khó khăn trong cuộc đời đó. Thì ngày hôm qua Ngài Thiền Sư trả lời là trong những cái lúc mà khó khăn, mà gặp cái khó khăn trong cuộc đời đó, gặp những cái hoàn cảnh nó tồi tệ quá đó, thì bạn của mình, người bạn của mình, bạn đạo đó, là một hoặc giả là sách vở, đó là hai cái phương tiện mà giúp cho tôi để mà để giữ cái tâm cho tôi yên ổn. Và nó tôi trở lại trong này, Ngài nói rằng là khi mà có một cái chuyện khó khăn xảy ra đó, trang 56 trong lúc khó khăn chúng ta cần có bạn lành giúp mình hay những cuốn sách hay. Nếu mà bạn không có, người bạn và sách vở cho ta những lời khuyên rất hữu ích để chúng ta tiếp tục sống. Và Ngài Thiền Sư nói rằng tôi áp dụng cái điều này và tôi thấy là tôi vượt qua được những cái khó khăn. Có người nói với tôi rằng ráng thêm chút nữa đi, bộ không có chịu nổi thêm được một chút nữa hay sao, thử đi sẽ thấy. Tôi suy nghĩ kỹ rồi tự bảo là chắc chắn sẽ chịu được nữa. Bây giờ nói về vấn đề khó khăn trong cuộc đời thì Ngài nói tôi xin kể cho quý vị nghe một chút thôi về phần cái cuộc đời của tôi. Thì Ngài nói rằng tôi xuất gia như vậy là được 27 năm. 27 năm là tính tới năm 2001. Ngài xuất gia năm 1974, Ngài hơn sư 1 tuổi. Từ khi xuất gia cho đến khi lúc mẹ tôi mất, tôi không bao giờ được gặp bà trở lại. Đây là điều thật đau khổ của một đứa con, không còn có cơ hội gặp lại mẹ, nhưng tôi phải chấp nhận. Má tôi mất năm 1988, và vài tháng sau đó, khá lâu sau đó, thì có một người gửi cho tôi một cái thư, báo tin cho tôi hay là mẹ tôi đã qua đời rồi. Mẹ mà chết được cả gần cả năm rồi thì có người báo, thì Ngài mới biết rằng là mẹ của Ngài đã qua đời. Mẹ mất tôi không hay, vì từ 14 năm nay, từ lúc mà tôi xuất gia thì tôi không bao giờ có cơ hội được liên lạc với bà nữa. Tôi trở thành một vị sư đó là điều mà bà không bao giờ chấp nhận được. Gia đình của Ngài là gia đình Hồi giáo, và ba của Ngài thì mất lúc mà Ngài 45 tuổi. Má của Ngài thì nói rằng là con phải đi theo cái truyền thống của gia đình, nghĩa là trong gia đình theo Hồi giáo thì mình cũng phải Hồi giáo. Và nếu như mà con muốn xuất gia thì con có sự lựa chọn, hoặc giữa mẹ và cái đời sống tu sĩ của con. Thì Ngài nói khi mà tôi biết được như mẹ tôi mà cương quyết như vậy thì tôi cũng rất là cương quyết. Và từ đó là mẹ tôi không bao giờ liên lạc với tôi nữa. Tôi ra đi và để lại sau lưng những gì mà thương thân nhất trong đời tôi. Tôi để lại hai đứa con còn thơ ngây nhỏ dại, hai con gái. Bây giờ ở lứa tuổi 30, năm 2001 đó, cô này khoảng chừng 30 tuổi. Con gái của Ngài thì chắc là một trong những quý vị có gặp rồi. Và bây giờ thì hai cô đã lớn và trưởng thành. Tôi sung sướng vì đã giúp và dạy dỗ, khuyến khích các cô thực tập chánh niệm. Các cô ngoan ngoãn làm theo và nhờ vậy phát triển được những tiềm năng đạo đức để sống cho lương thiện, siêng năng và tự tín. Các cô cũng có bằng cấp đại học, có công ăn việc làm chắc chắn. Ngài Thiền Sư nói rằng là cái cuộc đời của Ngài đó, nó gặp rất là nhiều khó khăn, mà từ ngay trong phía gia đình của Ngài. Ví dụ như Ngài thường nói rằng là ba tôi đó là rất là độc tài độc đoán, mà tôi thì cái tâm của tôi thì là cái tâm không có chịu lệ thuộc cái chuyện đó. Nghĩa là người ta phải nói cho tôi cho có lý thì tôi mới chấp nhận, chứ còn sử dụng sức mạnh đối với tôi thì tôi không thèm. Thì là Ngài thường nói rằng là khi mà ba của Ngài nói với Ngài đó là con phải nhớ một điều rằng là khi mà ba nói cái gì thì con phải nghe lời ba. Lúc đó là Ngài mới 14-15 tuổi. Thì Ngài hỏi trở lại tại sao như vậy. Thì ông cụ trả lời một cách đơn giản là tại vì ông nội nói cái gì thì tao phải nghe, thì mày cũng phải nghe tao vậy. Thì ngài thiền sư nói không, cái lối lý luận đó ngài không chịu được. Rồi ví dụ như ngài đi kiếm được một cuốn kinh, người ta bán ngoài chợ, bán chợ trời này vậy đó. Thì khi mà ngài đọc cái cuốn kinh này ngài thích quá, ngài chưa biết gì về Phật pháp hết trơn, thì đó là bài kinh kinh hạnh phúc, hạnh phúc kinh. Thì trong cái kinh hạnh phúc kinh đó ngài thấy Đức Phật dạy nhiều cái mà nó thực tế trong cuộc sống quá, ngài rất là thích. Vì vậy ngài đem về và ngài nghiền ngẫm. Khi mà ngài mua được cuốn kinh rồi ngài mừng quá, ngài lên trên núi á, ngài mở ra ngài đọc từng trang một, trang nào ngài cũng suy gẫm hết trơn. Thì đến khi mà gia đình ngài biết được là ngài đang đọc kinh thì ông cụ cũng hỏi gì cho con đọc kinh gì vậy, thì ngài nói rằng là con đang đọc một cuốn kinh Phật. Thì ông cụ mới nói rằng là con phải nhớ là những cái tài liệu này không được ở trong nhà này, cái thứ nào thứ ngoại đạo, thứ này như vậy như kia là nói rất là nặng nề. Thì ngài mới lật cái cuốn kinh ra, ngài nói trong này nói rằng: một, nết hạnh phụng sự mẹ; hai, nết hạnh phụng sự cha; ba, sự tiếp độ vợ con. Đó là hạnh phúc cao thượng nhất. Ba nghĩ rằng đây là của ma quỷ hả? Và từ đó là hai cha con không biết chuyện với nhau nữa. Thì mình quý vị mình thấy ngay từ trong gia đình đó, ngài cũng bị rất là nhiều cái xung đột với cha mẹ và ngài. Nhưng mà ngài nói rằng là thật ra là cái tâm tư của ngài đó, ngài nói đôi khi tôi ngồi tôi suy nghĩ tôi thấy rằng là tôi xung đột với người khác là đúng, là tôi rất là trẻ nhưng mà tôi coi lại là tôi đã sống rất nhiều kiếp rồi, và cái niềm mà kêu bằng sự hiểu biết và cái tâm thức của tôi nó khác với những người thường, vì vậy mà đôi khi tôi xung đột với cha mẹ. Ngài là không cái người mà rất thích là sử dụng cái sự trí tuệ để mà nói chuyện, cho ngài không muốn thích áp đặt. Bây giờ ngài trở lại cái vấn đề là tôn giáo, thì ngài nói rằng là người ta thường hỏi ngài theo tôn giáo nào. Thì trong trường đại học đó, khi nào mỗi năm mà tới mùa mà vô lớp á, thì người ta bắt sinh viên phải điền một cái mẫu và trong đó để một cái chữ là bạn theo tôn giáo nào. Thì ngài nói đơn giản mà bằng chỉ biết vô đó Phật giáo, Lão giáo, là Đạo Hồi, Đạo Đồ gì thôi, đơn giản. Còn ngài nói chưa biết. Thì sang năm ngài nói sẽ biết. Rồi mấy ông giáo sư ông điên à. Rồi có khi thì ngài nói rằng là tôi suy nghĩ rằng ở trong đời này cái hạnh chân thật là quan trọng, dù phải tôn giáo gì. Ngài nói hạnh chân thật. Ông nói hạnh chân thật là tôn giáo gì đó. Thì quý vị thấy, nghĩa là cái người mà xung đột từ trong gia đình mà ra tới trường học là vậy đó. Vì vậy mình thấy là ngài, cái tâm tư của ngài nó rất là có nhiều cái uốn khúc ở trong này, nhưng mà mình chỉ nghe được một phần từng chút một hiểu ở cuộc đời của con người này. À, và bây giờ thì con của tôi đã sung sướng và cô đã sống trưởng thành, và bây giờ thì cô đã lớn và có công ăn việc làm. Thì ngài nói rằng là khi mà ngài đi tu rồi ngài đi về trở lại thì sư quên rồi là khi có gọi là khi bằng có một cái bài pháp mà ngài nói kêu bằng là niềm vui của người cha đó. Thì ngài kể cho mình nghe rất là cảm động, là cái khi mà ngài trở về mà ngài thăm gia đình của ngài, ngài đi tu có mấy chục năm mà gái bây giờ lớn rồi, khi ngài trở về lại thì khi ngài trở về thì con gái của ngài nói của ngài một câu thôi rằng là tụi con cứ nghĩ rằng sư hồi xưa là sư là ba của tụi con, mà bây giờ sư đi tu rồi, khi mà ba đi tu rồi đó thì ba sẽ không bao giờ nghĩ tới gia đình nữa. Gia đình trở thành cái sức phụ thuộc, lý tưởng của ba là quan trọng, và chúng con nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp được ba đâu, là bởi vì ba đi theo lý tưởng của ba rồi, ba quên cái gia đình của ba rồi. Đó. Thì ngài nghe câu đó ngài cũng rất là xúc động, nhưng mà rồi ngài giải thích cho mấy người con của ngài hiểu tại vì sao mà ngài phải đi tu để vậy. Bởi vì trong nội tâm của ngài nó luôn luôn có cái tiếng nó thôi thúc, gọi là tiếng gọi tâm linh đó, nó cứ thôi thúc ngài hoài, ngài không thể là ngừng lại được. Và ngài nói rằng là cái phút cuối cùng mà sau khi mà cha con đã gặp nhau rồi đó, thì ngài nói chuyện rất là vui vẻ, ngài giải thích cái lý do tại sao mà ngài đi tu như vậy. Thì cái buổi mà chia tay đó, thì ngài nói trên nhà ga đó là tôi rất nhờ chánh niệm và trí tuệ, còn không thôi thì tất có lẽ là tôi là khóc rất dữ rồi, bởi vì là con của tôi tới và chia tay với tôi và nói tôi điều rất là cảm động. Thì mình thấy đây là một cái con người mà mình thấy rất là tình cảm, và là một con người thật sự, không phải là ngoài cái chuyện mà ngài nói giảng cho mình nghe pháp và nói những chuyện mà nghe lý tưởng, nhưng mà đây là một con người sống thật. cũng có những cái tình cảm cha con hay là vợ chồng như vậy, nhưng mà con thấy ngài nói chi nhiều về vấn đề mà cái người mà phấn ổ của ngài là bà vợ ngài. Có lẽ là hai người không có hợp tính tình nhau, nhưng mà cái người con gái đầu tiên của ngài đó, cái người mà cái trong cô hai cô thì cô thứ nhất đó, thì ngài rất là hợp. Đó là cái cô mà bây giờ đi theo ngài và sống và giúp cho đời cho ngài đó. Khi mình biết duy trì chánh niệm thì những tiềm năng đạo đức của mình càng lúc càng phát triển. Những tiềm năng tốt ấy có rất nhiều vào trong mỗi người chúng ta, nhưng rất ít người biết, cho nên để cho chúng hao hụt thất thoát. Đa số ít biết mình có khả năng làm gì, giỏi trong lĩnh vực nào. Chúng ta chỉ làm ai vua theo những người khác. Khi bạn đã thấy rõ mình hay chỗ nào, hãy tìm cách phát triển những ưu điểm này. Bạn sẽ thành công trong cuộc đời và bạn sẽ tìm thấy niềm vui và sự hạnh phúc. Ngược lại, nếu chỉ bắt chước người khác, bạn chỉ theo được một thời gian rồi bỏ, bởi vì tâm tư của họ với tâm tư của bạn nó không giống nhau. Sở trường của họ khác với sở trường của mình. Bạn cảm nghe chán nản, đau khổ và tuyệt vọng. Phần đẹp nhất, những phẩm tính quý báu nhất đều có sẵn trong chúng ta. Con người có khả năng học hỏi, thu thập nhiều kiến thức, làm được nhiều chuyện hay ở thế gian. Con người cũng có những tiềm năng để trở nên thánh thiện, trí tuệ và đạo đức. Thưa Thầy, làm thế nào đây để chúng ta sáng suốt và thấy rõ những điều hay của mình? Hãy tu cho có trí tuệ, hãy có chánh niệm. Nhờ có chánh niệm, có trí tuệ sẽ soi sáng cho mình thấy mình hay chỗ nào, thấy rõ cần làm gì, mình làm đúng và trở nên tự tin. Tin nơi mình không bắt chước ai cả, tự quyết định lấy con đường và cuộc đời của mình. Cá nhân tôi không để cho ai quyết định thế mình. Tôi tự chọn những gì tôi phải làm. Hai cô con gái của tôi cũng thế. Có lúc các cô chẳng thèm để ý tới lời khuyên của tôi. Các cô tự quyết định lấy những chuyện của các cô, và tôi vẫn để yên cho các cô tự làm lấy. May mắn là cho đến bây giờ, hai cô con gái của tôi chưa có làm cái gì quá sai trái, phạm những lỗi lầm khó tha thứ. Do đó khi có chánh niệm, mình cảm thấy tự tin hơn, tâm rất mạnh, nên một khi mà đã quyết định một chuyện gì thì giữ yên như thế không thay đổi. Thiền sư Uyotika có một lần nói, thầy mình đó, Tezaniya nói, những người mà tánh lưỡng lự không biết phải quyết định như thế nào, quyết định rồi đổi tới đổi lui, đây là những người tâm rất là yếu, những người mà thiếu trí tuệ. Dĩ nhiên là một đôi khi chúng ta cũng phạm phải những sai lầm. Thiền sư Uyotika nói tiếp là một đôi khi chúng ta tự quyết định thì chúng ta sẽ làm những sai lầm. Nhưng nhờ có chánh niệm và chúng ta rất nhạy bén, thấy ngay chuyện mình làm không đúng, dừng lại hay đổi hướng trước khi vấn đề trở nên tồi tệ một cách trầm trọng. Chánh niệm báo trước cho chúng ta khi có sự thay đổi trong thân và tâm, hoàn cảnh, tình thế, nhờ đó giúp ta có nhiều thì giờ hơn để lựa chọn. Chọn lựa đúng, cho quyết định mình đúng, chúng ta cảm thấy tự tin, ít lầm lẫn hơn trước. Chúng ta càng lúc càng trí tuệ sáng suốt. Đó là Ngài trả lời cái câu, nghĩa là khi mà gặp khó khăn trong cuộc đời thì phải làm sao. Bây giờ chúng ta nghe cái câu hỏi thứ hai, cũng là trong cái phần hỏi này, thì người ta hỏi một cái câu hỏi là: con làm giả sơ cơ, con phải bắt đầu cái phép niệm tâm như thế nào? Tâm là một cái gì rất là trừu tượng, con không biết phải bắt đầu như thế nào với tâm. Thì sư trả lời câu hỏi này rất hay. Không bắt buộc phải có một đối tượng nào nhất định, bạn có thể bắt đầu với bất cứ một đề mục gì. Hòa thượng Mahasi Sayadaw viết trong cuốn sách Ariyavata Sutta rằng chúng ta có thể bắt đầu pháp môn tứ niệm xứ với bất cứ đối tượng nào. Chúng ta có thể bắt đầu bằng nghe, bằng thấy, ghi nhận cảm giác trong thân, sự suy nghĩ của mình, vân 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 vân. Tôi có gặp một ông giáo sư đại học rất thích hành thiện. Tuy nhiên vị này thường than với tôi là con không ghi nhận được hơi thở. Đó, quý vị mà ghi nhận được hơi thở là quý vị giỏi rồi đó. Còn ông này không, ông không ghi nhận được hơi thở. Vì mỗi lần chú ý vào đó thì hơi thở biến mất, nên không biết đâu mà niệm. Tôi bèn hỏi sao bạn không để ý vào cái nghe. Ông lại nói để ý, thưa thầy để ý vào tiếng nào đây. Bây giờ tôi đề nghị ra ngoài chợ kiếm một cái đồng hồ lên dây. Cái đồng hồ mà nó kêu tích tắc rất là lớn đó. Và cuối cùng thì ông làm theo, mua một cái đồng hồ lên dây, vặn cho cứng và để bên cạnh lúc ngồi thiền, rồi chú ý vào tiếng động tích tắc. Ông theo dõi thật kỹ, không bỏ sót một tiếng nào, nên tâm càng lúc càng chánh niệm, để ý rõ từng tiếng một. Sau đó tôi dặn để đồng hồ xa dần, càng lúc càng xa, và ông ta vẫn còn nghe được tiếng động thật xa thật nhỏ của đồng hồ. Sau đó ông hiểu cách chú ý đến tất cả những tiếng động khác ngoài tiếng động của đồng hồ, rồi chú ý đến thân và những trạng thái tâm, nhất là sự suy nghĩ. Khi chánh niệm mạnh để ý đến suy nghĩ ngừng lại. Lúc đó tâm của vị này trở nên yên tĩnh vắng lặng. Một lần ông này nói với tôi, ngay cả khi đi ngoài đường trời nắng nóng bức, con vẫn cảm nhận những gì đang xảy ra trong thân và tâm, nhất là tâm. Tâm con bây giờ vắng lặng, yên tĩnh, mát mẻ, đến nỗi quên phức rằng mình đang đi giữa trưa trời nắng chang chang. Như vậy tức là theo ý của Ngài đó, mình có thể bắt đầu một đề mục nào rồi từ từ mình bắt đầu quan sát tập. Tôi chỉ xin chấm dứt đây, ở đây cái phần mà đọc của Ngài Sutta, và chúng ta trở lại cái phần khác năm này, năm 2001. Cái bài đầu tiên là nói về vấn đề phiền não. Tu một lát thì thấy phiền não của mình mà thấy luôn có phiền não của người. Thưa Thầy, trước đây con sống rất hòa đồng, vui vẻ với mọi người. Đời sống vật chất của con coi như là đầy đủ, tinh thần. Đời sống vật chất đầy đủ, tinh thần cũng đầy đủ, tinh thần cũng rất là tốt, có thể nói là hài hòa và êm ả. Nhưng càng tu thì con càng thấy rõ cái xấu của những người xung quanh. Ngay cả cha mẹ, bạn bè, thân hay người mình thương cũng đầy cả phiền não. Rất nhiều thói hư tật xấu mà con từ trước giờ chưa có nhận ra. Con tự hỏi, đây có phải là thú đau thương của người tu chăng? Thích thú nhìn ra sự xấu xa của thế giới xung quanh, như bác sĩ sung sướng vì tìm ra bệnh hay vi tìm ra bệnh vi trùng hay vi khuẩn. Thầy trả lời, thấy được cái xấu của người giúp mình tránh những rắc rối, những vấn đề. Người có tu tập quan sát tâm mình, thấy được phiền não của chính mình, sẽ nhận ra phiền não nơi người khác một cách rất là dễ dàng. Nhờ hiểu được phiền não tự thân, cho nên khi thấy ô nhiễm nơi người, mình hiểu chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Do đó mà mình không cảm thấy bức xúc nữa, mình không thấy người nào hết, mình chỉ thấy đó là cái sự biểu hiện của phiền não, đó là cái sự biểu hiện của tham, của sân. Cái người nào mà không thấy cái xấu nơi người khác, chỉ thấy là biểu hiện của phiền não, thì thiền sư nói rằng cái người đó là cái người tu rất là giỏi rồi đấy. Một khi đã hiểu chúng chỉ là những pháp tự nhiên, tâm của chúng ta sẽ không buồn, không giận, không oán trách người nào khác, không oán trách người khác. Cảm thông và tha thứ thực sự có mặt. Nhờ đó mối liên hệ của mình với người thân, bạn bè trở nên càng lúc càng hài hòa, êm ả. Thiền sư nói rằng là mình nhận ra được cái tâm của mình người khác phiền não là do tại vì mình quan sát cái tâm của mình. Mình thấy tâm mình phiền não thì mình hiểu tâm của người khác phiền não. Và khi mình hiểu được như vậy rồi thì mình thấy nó cho là một hiện tượng tự nhiên, cho mình không có bực bội, mình không sân hận với người ta nữa. Mà lúc bây giờ mình rất là dễ và tha thứ. Trong năm 2003 có một chỗ thầy nói phiền não thuộc về tâm. Tâm là pháp thực tại, nơi mình, nơi người đều không khác gì. Khi có trí tuệ hiểu rằng bản chất của phiền não nơi mình và nơi người đều giống nhau, chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ. Chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho thói hư, tật xấu, phiền não và lỗi lầm của người khác. Mình không thể tha thứ được cho người khác là bởi vì mình tưởng mình hay, còn người khác mới phiền não. Mà khi mà mình nhận ra được rằng mình cũng rất là phiền não, người ta tham lam, mình cũng tham lam, người ta sân hận, mình cũng sân hận, thì bây giờ mình hiểu. Mình hiểu là cái thói hư tật xấu nơi người ta mình cũng có, và vì vậy mình rất là dễ dàng và tha thứ. Nhớ một điều, đừng cố gắng tha thứ. Bạn không thể nào cố gắng tha thứ được, mà bạn hãy quan sát cái tâm sân khi thấy phiền não nơi người khác. Từ từ mình học và hiểu, khi có trí tuệ sẽ dạy mình có tâm, có sự thông cảm và sự tha thứ. Bạn đừng có cố gắng mà tha thứ, hãy quan sát tâm sân khi thấy phiền não của người khác, tâm thân nên mình đó, khi mình thấy phiền não nơi người khác. Từ từ mình sẽ học và có trí tuệ hiểu, có trí tuệ hiểu rồi thì trí tuệ sẽ dạy mình có tâm thông cảm, có sự cảm thông và tha thứ cho người khác. Trí tuệ là nhân và tha thứ là quả. Thường người ta thường nói rằng là tha thứ, nhưng mà thật sự thiền sư nói rằng là mình chỉ tha thứ được khi nào mà mình có trí tuệ thôi. Còn mà mình không có trí tuệ thì mình đừng có hòng mình tha thứ cho ai. Một bài khác nói về vấn đề làm phước, trang 248. năm nay con phải về Việt Nam sớm, không dự lễ dân y được. Nhưng con đã tác ý hùng phước chung rồi, không dự lễ thì thưa thầy phước báo có chi khác không? Trả lời: nếu đã hùng phước thì có phước rồi, tác ý làm phước sanh lên, khỏi cần có mặt trong buổi lễ. Đúng ra tôi nghĩ rằng bạn đi về không chừng mà tốt hơn đấy. Tại vì đây là thiền sư nhìn cái cô mà hỏi đó, thì nói rằng là nếu mà cô không giữ được lễ dân y mà cô đi về chắc tốt lắm, tốt hơn đấy. Tại sao như vậy mà phải nói như vậy? Có mặt trong buổi lễ có thể làm giảm phước vì tâm của bạn quá háo hức, quá chấn động, hoặc tâm quá hoan hỷ hay quá bực bội vì những chuyện xảy ra không đúng ý mình, đều làm cho chúng ta mất, làm mất cái phước mà chúng ta đã tạo. Khi hành giả làm phước dân y mà thấy chư tăng, thấy Phật tử phụ nhau tiếp tay cho buổi lễ tốt đẹp, tâm hỷ chẳng phải tâm chấn động, thì phước sẽ tăng thêm cho bạn. Muốn cho phước được sung mãn, hành giả hãy cố gắng tập thiền, kinh nghiệm được các tuệ giác của thiền minh sát như vô thường, khổ, vô ngã, thấy rõ trạng thái tâm lúc làm phước. Ngược lại trong ngày lễ, nếu chúng ta quá bận rộn, mất chánh niệm, phiền não chen vô, khi phiền não đã có mặt thì phước còn lại rất ít hay mất hết. Thưa thầy, phải làm thế nào gọi là làm phước với tâm xã? Một đôi khi con làm phước, nhưng khi người ta nhắc rằng là cô đã hùng phước hay làm phước cái này cái kia thì con không còn nhớ nữa. Có phải là, có thể chắc là cũng cái vị này muốn hỏi rằng như vậy tức là với tâm xã phải không đấy? Làm phước với tâm xã, tâm phải có trí tuệ, vì đây là trạng thái tâm thiện cao nhất. Tâm xã là phải đi với trí tuệ, phải có trí tuệ mới có tâm xã. Cũng giống như hồi nãy thiền sư nói rằng là mình phải có trí tuệ, phải có sự tha thứ, vì trí tuệ là trạng thái tâm thiện cao nhất. Nếu làm phước rồi mà quên thì chắc là có vấn đề đây. Phước giống như tiền bỏ vào trong một ngân hàng được lãi, nhớ đến phước đã làm thì tương tự như tiền lời nhà băng trả cho mình định kỳ hàng tháng hay hàng năm. Không nhớ phước mình làm giống như để tiền vô nhà ngân hàng nhà băng mà không có lợi. Khi tâm yên ổn, có chánh niệm, trí tuệ, không có nhớ, không cố cũng nhớ rõ. Tâm quên hết, tâm quên hết, quên tâm quên bất thiện pháp, chỉ nhớ thiện pháp mà thôi. Nghĩa là khi chúng ta có chánh niệm, có trí tuệ thì chúng ta nhớ rất rõ mà nhớ toàn thiện pháp không ạ? Thiện pháp mà tâm không nhớ thì chắc là có chuyện chi không ổn rồi đây. Có thể rối loạn thần kinh phải không? Khi quên phước đã làm thì tương tự như bạn bỏ tiền vô ngân hàng mà không có lãi. Có thể không nhớ vì tác ý lúc làm phước không mạnh. Tác ý mạnh sẽ nhớ suốt đời. Mỗi lần nhớ tâm lực rất hùng mạnh. Khi tác ý mạnh, mỗi lần nhớ tác ý này mạnh thêm lên, cho nên sẽ không bao giờ quên cả. Ví dụ như khi mình đi làm cái, mình đang làm cái công chuyện gì bận rộn, có ai lại xin gì mình cho, nhưng tâm gần như không để ý, bất cần, cho một cách máy móc. Tác ý đó có nhưng rất yếu, cho nên chúng ta sẽ quên. Hoặc khi bố thí với tâm phiền não, cho mà nghĩ mình hay giỏi, dám bố thí, dám cho để làm chuyện này chuyện kia, khi nhớ lại tâm rất hãnh diện, nhớ như thế không lợi lạc chút nào vì nó đầy cả bất thiện tâm. Thưa thiền sư, có người cho nhưng không cố nhớ, cho rồi thôi, không dính mắc vào cái gì đã làm. Nghe là cái người mà không nhớ đó, cái người mà không cố nhớ đó, họ nghĩ rằng là nhớ là dính mắc, vì vậy họ cho rồi thôi, họ không có nhớ gì nữa. Dù không cố nhớ, dù không cố nó cũng nhớ như thường. Dù làm chuyện gì thiện hay bất thiện, tâm tự động ghi nhớ, đó là chức năng của tưởng. Tùy theo cường độ của phiền não hay trí tuệ, mạnh hay yếu, sẽ nhớ lâu hay không mà thôi. Bạn đừng có cố nhớ. Nếu mà cái tác ý của mình mạnh thì mình không muốn nhớ, nó vẫn nhớ như thường. Nếu phiền não hay trí tuệ mạnh, tùy theo cái cường độ của phiền não và cường độ của trí tuệ, nếu hai cái này mà cái cường độ nó mạnh thì mình sẽ nhớ rất lâu. Còn cái chuyện nhớ là chắc chắn rồi, mình có nhớ lâu hay không là một cái chuyện khác. Ví dụ như cá nhân tôi, lúc còn cư sĩ buôn bán ngoài chợ, hễ đi mà bị ai xô ai chen lấn là tôi kiếm chuyện, tôi bực kỳ lắm, tôi kiếm chuyện liền. Chuyện này xảy ra như cơm bữa, vì dân chợ búa thì đâu có ý tứ gì, chen lấn giành giật xô đẩy nhau như ăn cướp. Thành ra tôi đi mà ai mà chen chen lấn lấn tôi là tôi bực lắm, tôi cự à. Lúc biết tu, biết duy trì chánh niệm, quan sát tâm, gặp ai hối hả xô đẩy là tôi nhường cho họ đi trước. Mỗi lần làm như thế, dù một cái chuyện thật là nhỏ nhặt, mà sao tâm tôi rất là hoan hỷ và tôi nhớ cho tới bây giờ. Thầy nói mình nhường cho, đi ra ngoài chợ nó xô bồ, nó mình nhường cho người ta đi có cái gì đâu mà quan trọng, vậy mà sao mà tôi làm từ đó tới bây giờ mà tôi vẫn nhớ rất là rõ. Thưa thầy, có nhiều vị làm phước cúng dường mà không để tên mình đặt danh, như vậy có phải làm phước với tâm xã không? Vị này rất là thích hỏi về tâm xã, làm phước với tâm xã. Thầy đó cô hỏi một câu khác nữa là làm phước cúng dường mà không để tên đặt danh, như vậy có phải là phước với tâm xã không? Nếu có thì chắc sư nhiều lắm, tại vì sư để tên nhóm Việt Nam không, sư không để tên sư. Ngày mai làm phước, ngày 25 là cái gì cũng là để, cũng để tên mà tên của nhóm nữa, mà thiệt ra không phải tiền của sư đâu mà để, chứ không phải là sư đặt danh. Thưa thầy, mà làm phước mà mình không có để tên có phải là tâm xã không? Làm sao mà tôi biết có tâm xã hay không? Để tên hay không để tên có gì quan trọng đâu. Người này không muốn ghi tên mình, có cái muốn thì làm sao mà gọi là xã đấy. Cái người này không muốn để tên của mình, tức là có cái muốn quan trọng, mà đã muốn thì làm sao gọi là xã. Họ làm theo những gì họ thích, không thể căn cứ vào đó để gọi là có tâm xã. Thành ra hỏi về vấn đề mà đắc đạo đắc quả này, hỏi về căn tuệ này, hỏi về cái trạng thái tâm rất là thánh thiện như tâm xã, thầy này rất là cẩn thận, không bao giờ dám nói cái gì nhiều hết. Có những lúc tác ý làm điều thiện mà chưa đủ duyên làm, tâm cứ nhắc hoài, khi nào làm xong thì tâm mới yên. Nhắc hoài như vậy là tâm gì? Thiệu sư trả lời, nếu việc làm tốt, thiện thì tâm nhắc nhở, đó là chánh niệm. Tâm xả là làm chuyện tốt nhưng tâm không mong đợi kết quả. Đây này, bây giờ ông trả lời cho mình về tâm xả. Bây giờ bạn làm thế nào mà gọi là tâm xả này? Khi mình làm phước với tâm xả là làm sức như thế nào? Tâm xả là khi bạn làm chuyện tốt, bất cứ cái chuyện gì tốt, thiện nghiệp thôi, không cần phải chuyện làm phước, nhưng tâm không mong đợi kết quả. Ví dụ như khi làm phước nhưng kết quả không tốt, tâm không phản ứng, đó là tâm xả. Ví dụ như mình cúng dường thực phẩm đến các sư, các vị ăn vào bị ngộ độc, đi nhà thương hết, tâm có buồn không? Tâm buồn, tâm giận, tâm run lên, trời ơi sư ơi con có muốn giết mấy sư đâu, đó không phải tâm xả rồi đấy. Phải làm cái chuyện tốt mà cái kết quả nó ngược trở lại, mình có buồn không? Nếu mình buồn tức là mình không có tâm xả. Nếu mình nhắc nhở mình rằng mình đã làm hết mình, cái này là không phải là tác ý của mình, cái này là do nghiệp của các sư, chắc còn trước sư các sư là bỏ thuốc độc ai, bây giờ ráng chịu thôi chứ biết sao giờ đó, thì may ra thì được. Nhưng mà có chừng câu đó cũng có tâm sân đâu nữa. Tâm lý thông thường lúc làm phước, đa phần những người ta dính mắc vào chuyện làm phước. Tôi cúng dường đến rất nhiều sư, cúng dường bao nhiêu y, cúng dường cho vị đại đức này bao nhiêu hạ, bao nhiêu tạng, vân vân đó, thì cái tâm nó duyên vào các cái việc này, cho nên khi sự cố mà có cái sự cố xảy ra thì tâm nó rất là bực bội, bởi vì mình duyên vào những cái cảnh bên ngoài. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nói là mình cúng dường cho chư tăng y phục thực phẩm rồi vậy đó, nhưng mà rồi cuối cùng cái y của mình nó xấu chẳng hạn, hoặc giả là thực phẩm nó không có đúng như giống như mình muốn, rồi mình bắt đầu khó chịu, mình bực bội, đó tâm là tâm dính mắc rồi đó, không có tâm xả rồi đó. Nếu chúng ta hiểu câu nhân tốt thì quả tốt rồi làm như vậy là do hiểu rõ luật nhân quả. Trí tuệ kêu chúng ta làm thì có chuyện gì xảy ra chúng ta chấp nhận rất là dễ dàng, bởi vì chúng ta hiểu cái lý nhân quả rất là rõ rồi. Chúng ta làm chuyện tốt thôi mà cái kết quả nó trả lại mà xấu thì thôi, là cái chuyện đó là cái chuyện nó vận hành tự nhiên cho mình, không có xử lý được. Và khi mà mình hiểu rõ như vậy thì mình cứ việc làm. Thưa thầy, làm phước với tâm hỷ và làm phước với tâm xả, tâm nào tốt hơn? Hỷ khinh an xả cao nhất nhờ có trí tuệ. Tuy nhiên thông thường chúng ta phải bắt đầu với hỷ rồi từ từ lên cao dần cho tới xả. Người có tâm hỷ sanh lên, họ cố chú tâm vào đó làm cho tâm hỷ mất, nhưng không phải là tâm xả mà xả si. Thầy thằng sư nói rằng là có một số người họ nói tôi làm với tâm xả, nhưng mà khi mà hỏi ra cho kỹ thì trong khi mà làm phước á, các vị này có tâm hỷ nó khởi sanh, tâm hỷ không mạnh khởi sanh, nhưng mà rồi họ chú tâm vào đó, chú vào tâm hỷ. Và khi mà chú tâm như vậy thì tâm nó không có suy nghĩ được, cho đó hỷ không phát sanh, và họ nói rằng họ có tâm xả. Sự chú tâm này là làm cho thiện pháp là hỷ biến mất và để lại một cái phiền não, đó là tâm si. Như vậy là cả hai đều đặt hết. Khi hiểu được tuệ giác của thiền tứ điểm xứ, bạn mới có tâm xả thực sự. Tức là nếu như mà mình làm phước mà có tâm xả thực sự là cái người nó có tu niệm rất là nhiều, cái người đã có một cái sự mà đã có những cái tuệ giác của thiền tứ niệm xứ thì mới có tâm xả thực sự. Thượng sư Ujjotika nói, đây là một cái bài khác nói vấn đề nhảy bén quý vị. Ngài Thượng sư Ujjotika nói điều quan trọng là chúng ta sống thế nào trong cuộc sống hàng ngày, cách chúng ta sử dụng những nguồn năng lực một cách hữu hiệu như thế nào, và chúng ta đối xử với những người xung quanh với tình thương như thế nào. Nếu chỉ ngồi thu lú hành thiền một cách thì không đủ, chúng ta phải trở nên nhạy cảm với bản thân của mình, chúng ta sẽ nhạy cảm hơn với người khác. Thưa thiền sư, thế nào là nhạy cảm hơn với chính mình và nhạy cảm với những người xung quanh? Cái câu này là rất là nhiều năm người ta hỏi cái câu này, và đây là lần thứ ba thứ tư rồi thiền sư giảng trả lời. Ngài thiền sư Sotika nói rất đúng, nếu bạn hiểu rõ tâm bạn thì bạn sẽ biết cách đối xử với người khác. Khi hiểu tâm mình thì tâm sẽ biết cách xử thế sao cho tốt đẹp. Hiểu tâm là quan sát tâm, xem nó phản ứng thế nào khi gặp người khác, nó nói gì, thái độ của nó có đúng hay không. Khi mà mình gặp người khác mà mình không có quan sát cái tâm của mình á, thì mình không thấy tâm của mình, thì đôi khi trong tâm này nó phản ứng rất là dữ, và cái thái độ của mình là không chân chánh, đôi mình nói những cái mà không nên nói. Khi thấy tâm phản ứng bất thiện sẽ biết ngay, không để cho nó thốt ra bằng lời hay bằng hành vi cử chỉ. Khi tâm nhạy bén, tức là tâm quân bình, yên ổn, chúng ta sẽ nhạy bén hơn với người, nghĩa là chúng ta thấy rõ tâm tính, thái độ và phản ứng của người đối diện. Thì quý vị nghe cái câu chuyện của Ngài Hòa Thượng Sụ Minh á, có một ông Mỹ đó, ông lại thăm Ngài. Thì người ta dẫn đi nhiều nơi quá rồi, thì tới là gặp Ngài đó, ông mới bực bội sân hận lắm. Thì Ngài Thiền Sư đã thấy ngay từ lúc mà ông mới bước vô. Vì vậy khi ông nói với Ngài rằng là, ông nói rằng là bây giờ tôi mệt quá rồi, bây giờ thầy có nói gì thì nói tóm tắt à. Thì Ngài Hòa Thượng mới nói tóm tắt, nếu mà nói tóm tắt thì còn nói một câu thôi, hãy coi chừng tâm sân của ông. Thì khi mà Ngài nói như vậy thì ông Mỹ này ông rất là sợ, là bởi vì ông biết tại sao mà sư này biết, vị sư này biết là tâm mình sân. Thì Ngài thầy thì giải thích rằng là Ngài Hòa Thượng không phải là có thần thông, nhưng mà Ngài vì rất là nhạy bén, do đó mà Ngài hiểu tâm Ngài, do đó mà Ngài thấy cái thái độ của người khác, Ngài biết họ đang có cái thái độ bực bội như thế nào đó. Người ta hiểu người nhờ hiểu từ chính mình, người có trí tuệ hiểu người nhờ hiểu mình, chứ không phải là mình đoán. Bởi vì mình nhìn cái thái độ như vậy thì mình thấy đó là cái sự biểu hiện của tâm sân, và cái sự biểu hiện này nó có nơi mình rất là nhiều, do đó mình thấy người khác mình biết. Điểm chính yếu là tâm của hành giả, hãy chăm sóc tâm, đừng phản ứng, luôn luôn bình tĩnh, thoải mái khi ứng xử với người khác. Và đây là một cái chuyện rất là khó làm và đòi hỏi chúng ta rất nhiều trí tuệ. Càng có nhiều trí tuệ thì tâm chúng ta càng biết ứng xử tốt đẹp. Và quý vị cũng nhớ rằng có một lần là có một vị hỏi rằng là con chưa có nhạy bén trong khi mà ứng xử với những người xung quanh. Thì thầy nói rằng ai mà dám phủ ngực nói rằng là mình nhạy bén trong khi ứng xử với những người xung quanh. Chừng nào mà bạn có trí tuệ thì bạn mới biết cách ứng xử với người xung quanh. Mà bạn có trí tuệ nghĩa là sao? Nghĩa là bạn có thể nhìn tâm bạn một cách rất là rõ ràng, thì bạn mới hiểu người khác và bạn mới xử thế mới tốt được. Trong cả ba điều thế nào mà Ngài Ujjotika đề cập đến, điều nào cũng tùy thuộc vào trí tuệ của hành giả, tùy thuộc vào tâm của hành giả đã trưởng thành đến mức nào. Thầy Thượng Sư Ujjotika nói rằng là điều quan trọng là chúng ta phải sống thế nào trong cuộc sống hàng ngày, cách mình ứng xử, sử dụng những nguồn năng lực một cách như thế nào cho hữu hiệu, và chúng ta phải đối xử với chúng ta những người xung quanh với tình thương như thế nào. Thì thực sự mình nói rằng là cả ba điều này là phải cần thấy trí tuệ hết. Trong cả ba điều thế nào mà Ngài Ujjotika đề cập đến, điều nào cũng tùy vào trí tuệ của hành giả, tùy thuộc vào tâm hành giả đã trưởng thành tới mức nào. Chữ nhạy bén phải hiểu là biết rõ tâm mình thế nào, phiền não còn ít hay nhiều, và từ đó chúng ta suy ra tâm của người khác còn nhiều hay ít ô nhiễm qua cái thái độ, qua lời nói, thôi cử chỉ của người này. Như hồi nãy Ngài Thiền Hòa Thượng Sửu Minh đó, Ngài nhìn cái người khác, Ngài biết rằng là cái người này tâm sân rất là dữ, qua cái thái độ, cái cử chỉ, cái cách mà họ nói. Trong năm 2004, thầy thượng sư cũng có nói về vấn đề nhạy cảm, nhạy bén, để suy lật ra coi đọc cho quý vị nghe luôn. 86 tâm con, thưa thầy, tâm con nhạy bén quá, thấy cảnh là xúc động. Ví dụ như con thấy trời mưa mà thấy các sư đi bát thì con khóc ròng. Thấy hình ảnh của chiếc y vàng thì tâm con bỗng nhiên rất là vô cùng sung sướng. Một cái cô này, cô tình pháp, cô nói như vậy. nó tâm con xong nó nhảy bén quá, thấy cảnh là tất xúc động. Danh từ nhạy cảm dịch từ chữ tiếng Anh sensitive. Khi dùng chữ này, hành giả phải hiểu theo nghĩa tốt là nhờ chánh niệm tâm rất bén nhạy, nó có thể khám phá rất sớm, khám phá tức thì những phiền não rất là vi tế. Ví dụ như sau khi thực tập một thời gian lâu, tâm hành giả bén nhạy, cho nên khi xúc động mới bắt đầu là biết ngay, không để cho nó sinh sôi nảy nở. Tại vì sao? Tại vì là mình hiểu rằng xúc động nó đến do sự suy nghĩ, và mình ghi nhận được cái sự suy nghĩ thì sự xúc động nó không có dịp sinh sôi nảy nở. Ngược lại, những người không tu niệm hay hành giả sơ cơ, vì tâm đầy phiền não cho nên rất dễ nhạy cảm. Một hình ảnh, một âm thanh, một mùi vị từ bên ngoài cũng dễ làm tác động tâm của họ. Vậy chữ sensitive này chúng ta phải hiểu theo hai nghĩa, nghĩa tốt và nghĩa xấu. Một chút mình buồn, một chút mình giận, một chút mình hờn đó, thì cái này là gọi là theo cái nghĩa xấu rồi đây. Nhạy cảm là chuyện tự nhiên, không phải là chướng ngại cho thiền tập. Càng thiền tập nhiều, mình hiểu tâm mình rõ, nên chúng ta bớt xúc động từ từ. Khi phiền não khởi sanh, cho dù vi tế, chúng ta vẫn nhận biết ngay, tâm hành giả càng lúc càng quân bình. Và với tâm quân bình này, ngoại cảnh không làm cho hành giả dễ bức xúc, tâm yên tĩnh vững chắc, không gì lay động. Thưa thiền sư, nếu tâm mình vững chắc và không gì lay động, mình trở thành gỗ đá chăng? Ồ, không dễ gì mà trở thành gỗ đá đâu. Và thầy kể một câu chuyện. Câu chuyện như thế này. Cái gì cũng nghe. Một vị sư có dáng bên ngoài đạo đức trang nghiêm, được một nữ thí chủ giàu có mời về trụ trì một ngôi chùa do bà này lập ra. Sau khi ở chùa được một năm, nữ thí chủ cho cô con gái đẹp của mình đến Lân La để thử công lực tu hành của sư. Cô này một hôm đến thăm sư, rồi bất chợt ôm sư và hôn một cái rất là mùi mẫn, rồi hỏi: thưa sư, sư thấy sao? Sư trả lời: ô con ơi, thầy giờ đây như gỗ đá có thấy gì đâu. Cô gái thưa lại với mẹ: bà này nói thằng cha nội này ba xạo, đuổi nó ra khỏi chùa. Thầy bị đuổi ra khỏi chùa rồi. Một thời gian sau, nghe sư đã đi tu niệm một thời gian rồi, trở về, bà mời sư trở lại. Ở được một năm, bà cũng cho con gái bà tới thử nữa. Được hỏi lần này, được hỏi cô này cũng ôm sư cô hung nữa. Thì bà hỏi, và hỏi thầy, ông sư là như thế nào? Thì lần này sư trả lời: con biết, thầy biết, trời đất biết, nhớ đừng cho cái mũ già đó biết. Khi nghe thuật lại, bà mẹ nói: đúng rồi, ông này tiến bộ, bên này tiến bộ rồi đây, thôi cho ông ở tiếp tục. Tại sao ông này, tại sao mà gọi là tiến bộ? Tại sao mà không cho cái mũ già đó biết mà gọi là tiến bộ? Tôi ôm hung cô thì cô biết, tôi biết mà trời đất biết, còn đừng nói cho con mẹ già đó biết. Tại sao như vậy mà là tiến bộ? Thầy nói ông sư này tiến bộ vì trí tuệ hơn trước, đã hiểu rõ tâm mình và thành thật chấp nhận phiền não trong tâm mình vẫn còn, không có khác gì hết. Nói về tâm bén nhạy, hòa thượng sư Vinh là rất bén nhạy. Và trong này thì thầy kể là một lần là hòa thượng đang ngồi thiền, thì tự nhiên thầy bước vô. Thì hòa thượng ngồi đang yên như vậy, thì thầy bước vô, thì hòa thượng tự nhiên nói: con kiếm sư có chuyện gì đó. Thì thầy rất là ngạc nhiên, không biết tại sao mà hòa thượng biết. Vì thầy đi rất là nhẹ, và hoặc thầy đi từ sau lưng tới, thì hòa thượng đáng lẽ là không thấy, không biết. Nhưng mà sau này thầy khám phá rằng là hòa thượng bén đến nỗi là có thể bắt được cái mùi của người khác. Và vì là thầy tới gặp hòa thượng rất là nhiều lần, cho đó cái mùi của thầy thì thầy hòa thượng nghe được liền. Có một lần khác, thì trong khi mà hòa thượng ngồi trong cốc nói chuyện với chư tăng về vấn đề chùa chiền, thì tất cả mọi người rất là chăm chú để bàn chuyện chùa chiền, thì tự nhiên hòa thượng nói: thôi ngừng lại. Thì tất cả mọi người không biết có chuyện chi, thì hòa thượng nói: con người sắp bước vô. Thì là đúng như vậy, có một chừng một vài phút thì con người bước vô thật, và hòa thượng biết là người nào nữa. Thì thầy cứ tự hỏi những cái chuyện này có phải là thằng Thông không, nhưng mà cuối cùng thì thầy khám phá rằng không phải. Thường thường đó, khi mà mình bàn công chuyện gì đó, thì thầy nói rằng là mình hay chú ý vào công chuyện, mình không để ý. Còn hòa thượng thì không, hòa thượng không có để ý 100% ở trong công chuyện, mà 100 để ý bên đó, đồng thời cái tâm ở ngoài để làm việc, nghĩa là nó trùm hết tất cả mọi chuyện. Vì vậy khi mà có tiếng động của người khác mà xe mà tới là hòa thượng đã biết rồi. Mà khi mà chiếc xe nó tới mà hòa thượng nghe nghe rất là nhiều lần cái tiếng máy xe rồi biết là cái xe của ai. Vì vậy chỉ cần nghe tiếng xe Hòa Thượng biết là con người sắp tới, và đúng như vậy. Thì những cái này không phải là thần thông mà gọi là sự nhảy bén do cái sự tu tập. Bây giờ có một bài pháp cũng tương đối khá dài, và thầy giảng trong nhóm vừa rồi về Tăng Vinh Hi. Thì trước khi đọc cái bài đó thì đọc một cái câu mà thầy nói: thế nào là chúng ta phải hiểu Phật Pháp cho đúng? Thưa thầy, đây là lần đầu tiên con qua được Myanmar, xứ Phật. Myanmar có tháp thờ Suedagon rất đáng kính. Myanmar có thiền viện Siêu Minh rất là đáng kính. Myanmar cũng có thiền sư Tejaniya rất là đáng kính. Ba thứ đáng kính luôn. Thiền sư trả lời: thay vì hành giả suy nghĩ đến tháp Suedagon, thiền viện Siêu Minh hay thiền sư, tại sao mình không nhớ tưởng tới Tam Bảo một cách sâu sắc hơn? Đây là một vị hành giả mà tương đối khá lớn tuổi rồi. Nhưng mà thầy nói cái này, cái thông tin này chung hết cho tất cả chúng ta. Tại sao chúng ta không nghĩ đến Tam Bảo là Phật Pháp Tăng một cách sâu sắc hơn? Phật là vị đã giác ngộ, Ngài thị hiện trên thế gian để giáo hóa chúng sanh tu hành giải thoát, đó là Pháp Bảo của Ngài. Chư Tăng là những vị đã và đang thực hành giáo pháp của Phật. Hiểu như vậy là chúng ta hiểu Phật Pháp Tăng theo chân đế. Chùa chiền, đền tháp hay thiền viện chỉ là biểu tượng vật chất bên ngoài, không nên chú ý quá nhiều. Chúng ta thấy được phẩm chất của tâm nơi ba ngôi Tam Bảo là chúng ta thấy đúng pháp. Đó là lối tư duy của người có tu niệm. Tâm của Phật, Phật là vị đã giác ngộ. Bản chất của giáo pháp là trường tồn miên viễn, không bao giờ Phật pháp không bao giờ lỗi thời. Và phẩm chất cao quý nơi tâm của tăng, đó là những điều mà mình nên suy tưởng. Thì quý vị thấy một cái câu nói rất là bình thường, nhưng mà thầy cho chúng ta một cái sự suy nghĩ rất là sâu sắc liên quan tới Phật Pháp Tăng. Bây giờ bài này nói về vấn đề cái câu 99 trong cái cuốn Chánh Niệm Thôi Chưa Đủ, phần đọc và suy gẫm. Thì vị này hỏi thầy là cái câu này nói như thế này: dù đã từng làm bao nhiêu việc bất thiện, trí tuệ vẫn có thể giải thoát bạn ngay trong kiếp sống này. Thì đây là cái phần trình pháp và tất cả mọi người đều đã có nghe. Suy chỉ là nói trở lại, viết trở lại cho nó có thứ tự để quý vị nghe trở lại ha. Cái câu là: dù đã từng làm bao nhiêu ác nghiệp, việc bất thiện, trí tuệ vẫn có thể giải thoát bạn ngay trong kiếp sống này. Thưa thầy, xin thầy giải thích rõ câu này. Thì thường sư nói đối với tôi cái câu này nó quá rõ. Chữ giải thoát đây là giải thoát khỏi phiền não. Thưa thầy, cái chữ giải thoát phải hiểu như thế nào? Giải thoát 100% hay sao? Tùy theo trí tuệ, thiền sư trả lời, tùy theo trí tuệ mà người hành thiền có được. Có trí tuệ là có được sự giải thoát. Trí tuệ này có thể là đạo quả hay các tầng thiền minh sát. Giải thoát cũng có nghĩa là bạn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy thì khi mà nói rằng là trí tuệ có thể giải thoát bạn ngay trong kiếp sống này, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ đắc đạo đắc quả, mà có thể là bạn kinh nghiệm được những cái tầng tuệ minh sát, hoặc giả là bạn tu niệm để bớt tham sân si và thoát khỏi ngắn lại cái vòng sanh tử luân hồi. Thưa thiền sư, giải thoát trong kiếp này áp dụng cho những người đã tích lũy rất nhiều ba la mật trước đó, nay bỏ ác tu thiện, gần gũi thiện trí thức nên có thể giải thoát ngay, hay chỉ là một công thức áp dụng cho bất cứ ai dù chưa tích lũy được ba la mật nào? Một khi bỏ ác làm lành, phát huy trí tuệ cũng giải thoát được ngay trong kiếp sống này. Đại vị này nói rằng là bây giờ thầy nói giải thoát trong kiếp sống này, bây giờ ai giải thoát? Áp dụng cho tất cả mọi người hay sao, hay là chỉ riêng có một số người mà ba la mật đã có đầy đủ rồi? Thì thiền sư trả lời một cách chắc chắn: áp dụng cho tất cả. Không giải thoát kiếp này thì kiếp tới hay kiếp tới nữa. Như vậy cái chữ kiếp này cũng không có chắc chắn gì, bởi vì thiền sư nói rằng là áp dụng cho tất cả, nhưng mà bạn không giải thoát trong kiếp này thì kiếp tới thôi. Nếu bạn là người tam nhân thì có thể sẽ đắc quả ngay trong kiếp này. Nếu tu niệm thật sự, đã tam nhân rồi mà cũng phải tu niệm thật sự nữa mới đắc đạo quả trong kiếp này. Khi được trí tuệ hướng dẫn hỗ trợ thì chắc chắn bạn sẽ giải thoát bất cứ lúc nào. Kiếp này nếu chưa xong sẽ hoàn tất trong kiếp tới. Kiếp nào không phải là điều quan trọng, khi nhân đã đủ thì trổ quả. Như vậy những cái từ mà dùng sử dụng ở trong những cái câu như vậy, mình thấy cần phải giải thích rất là rõ ràng, và nó có tính cách là khái niệm thôi. Vì giải thoát trong kiếp này thì thiền sư nói rằng khi mà trí tuệ đã đầy đủ rồi, cái chữ kiếp không thành vấn đề nữa. Đó, bạn sẽ đi tới chỗ đó. Nhưng mà chừng nào thì cái thành không thành vấn đề. Đôi khi người ta nói chỉ là vấn đề thời gian thôi, nghĩa là chỉ chờ đợi là nó tới à. Kiếp này như chưa xong sẽ hoàn tất trong kiếp tới. Kiếp nào không phải là điều quan trọng. Khi nhân đã đủ thì quả trổ. Nếu bạn chết hôm nay sinh làm chư thiên ngay, thì hôm nay hoặc ngày mai có thể là kiếp tới. Nếu vị thiên nhân này tiếp tục tu thì sẽ đắc đạo quả. Như vậy chữ kiếp nó rất là có tính cách là khái niệm mà thôi. Thưa thầy, khi thầy nói áp dụng cho tất cả, nghĩa là có ba la mật hay không có cũng được hay sao đây? Không phải cần ba la mật chớ. Những điều tốt, điều thiện chúng ta làm hôm nay là ba la mật cho ngày mai. Không có ba la mật thì phẩm chất của tâm không thể nào tốt hơn, thánh thiện hơn, thì làm sao mà chúng ta sẽ giải thoát khỏi phiền não trong kiếp này? Khi bạn làm hay tích lũy nhiều thiện nghiệp, tâm càng lúc càng bớt ô nhiễm, gọi là ba la mật. Ngược lại, ác nghiệp mà chúng ta làm gọi là thói quen. Ba la mật là quả của thiện nghiệp đã tạo trong quá khứ. Thưa thầy, khi làm một việc thiện ngay bây giờ để rồi hưởng quả tức thì, điều này theo con là không có gì chắc chắn hết. Làm việc thiện lúc này mà trả quả tức thì không có gì chắc chắn. Thiền sư nói khi bạn duy trì chánh niệm một cách miên mật, chánh niệm có trớn để thành tự động hay tự nhiên, đó là ba la mật rồi đấy. Vì này nói rằng là khi mình làm cái việc thiện trong ngay bây giờ thì rồi hưởng có cái quả tức thì vị này không có gì chắc chắn. Thì thầy nói này, khi bạn duy trì chánh niệm đi, duy trì cho miên mật để có trớn và thành tự động, thì cái đó là ba la mật rồi đấy. Vì trong suốt cái ba tháng hạ rồi mình nghe rất là nhiều vị thỉnh thoảng mới trình với thầy rằng là chánh niệm của con bây giờ trở thành tự nhiên tự động, nhưng mà nó không lâu thôi. Thì ông nói đó, cái đó là ba la mật rồi đấy. Trớn của chánh niệm thấy ba la mật đã được, trớn của chánh niệm cho thấy ba la mật đã được tích lũy từ trước. Tâm sanh khởi và hoại diệt, nhưng cũng để lại những phẩm tính cho tâm kế và nối tiếp hoài như vậy. Do đó mới gọi là ba la mật. Hễ thiện nghiệp làm hoài là ba la mật, còn ác nghiệp là thói quen xấu cũng làm hoài và rất là thuần thục. Thưa thầy, con vẫn chưa hiểu vì câu 99 này mang hai ý hoàn toàn khác nhau. Một ý nói là cho dù có làm bao nhiêu tội lỗi trong quá khứ thì trí tuệ, tức là ý thứ hai, vẫn có thể giải thoát bạn ngay trong kiếp này. Làm thế nào mà tu ngay trong đời này để có khả năng xóa bỏ những ác nghiệp bất thiện đã tạo tác trong quá khứ? Liệu trí tuệ có khả năng giúp mình xóa bỏ, tiêu trừ những ác nghiệp đã tạo hay sao? Thượng sư trả lời, dĩ nhiên là có thể, vì đó là bản chất của trí tuệ. Si và trí tuệ có bản chất ngược lại nhau. Tất cả những ác pháp được dẫn đầu bằng tâm si, và thiện pháp là kusala thì được trí tuệ hướng dẫn. Tâm si đưa đến tà kiến, hiểu sai lầm, hiểu không đúng. Một khi trí tuệ có mặt, tức là chánh kiến, thì tà kiến sẽ được xua tan. Trí tuệ là ánh sáng, si mê là bóng tối. Khi ánh sáng xuất hiện thì bóng tối mất, không cần phải xóa bỏ, không cần phải tiêu trừ chi hết. Đó, như vậy thì là khi mà mình có trí tuệ thì tự động những cái ác nghiệp mình đã tạo trong quá khứ nó xóa được, xóa bỏ, giống như ánh sáng thì tới thì cái bóng tối nó phải tiêu tan. Thưa thầy, làm sao dứt được, xóa được quá khứ tội lỗi một cách nhanh chóng như thế, trừ trường hợp thiền sư ra thôi? Còn một người thường mà đã tạo quá nhiều ác nghiệp rồi, bây giờ tu lại giải thoát ngay trong kiếp này, điều này xem ra thiệt vô cùng gay go đấy, khó quá. Thiền sư nói, hành giả nghĩ sao về ngài vô não Angulimala, hay một vị tể tướng vừa mê gái để vừa say rượu, vậy mà chỉ khi thấy cô vũ nữ, đây là nói về vị tể tướng này, mà mình say mê chết thình lình, ông này quá đau khổ, và khi nghe Phật thuyết pháp thì ông đắc đạo quả, thì vị nghĩ sao? Họ tạo biết bao nhiêu ác nghiệp rồi mà chỉ cần Đức Phật nói một câu thì họ đắc đạo quả. Một người ăn chơi trác táng, tâm hồn đau khổ kiệt quệ mà chỉ nghe một bài pháp đã đắc đạo ngay, chúng ta phải nghĩ sao đây? Dạ thưa thầy, trong thâm sâu của cái vị này đã có một cái gì chuẩn bị sẵn, cho nên chỉ cần một sự cố xảy ra bên ngoài như cô vũ nữ chết thình lình khiến vị tể tướng xúc động, nó phải có một cái gì ở trong này rồi. Bây giờ cái cô đó có chết tác động tới tâm rồi Đức Phật thuyết thì ông này ăn biết ngộ. Thiền sư nói cái này là do những ba la mật đã tạo từ trước của người này. Nhưng làm sao biết ba la mật bao nhiêu mà nói đây? Ngài vô não đâu có biết ba la mật của mình đến ngang nào. vì vô minh nên ngài tạo quá nhiều ác nghiệp, suýt giết luôn cả mẹ. Nhưng khi chỉ cần Đức Phật thuyết một câu ngắn thôi là ngài bỏ gươm xuống ngay. Ở Myanmar cũng có một vị Sa Già Đo rất nổi tiếng. Người ta nói ngài đắc A-la-hán, nhưng trước đó ngài là một tên cướp khá nổi tiếng, lãnh đạo một nhóm băng đảng chuyên cướp bắt. Ngài tên là Ti-ing-gu Sa Già Đo. Bây giờ một hành giả khác thưa thầy, khi tâm bắt được đúng cảnh, đúng điều kiện, đúng môi trường thì nó sẽ chuyển từ phàm sang tánh, đúng như vậy không? Thiền sư trả lời, khi gặp đúng điều kiện, đúng hoàn cảnh có thể giúp đỡ cho sự hiểu biết thôi. Nói cách khác, dễ đưa mình vô con đường tu tập thì nghe thực tế hơn. Vì này nghe nói những cái câu chuyện là chỉ cần Đức Phật nói một câu thì đắc đạo quả ngay, thì ông này mới hỏi rằng là thưa thầy, khi tâm bắt được đúng cảnh, đúng điều kiện thì nó sẽ chuyển từ phàm sang thánh, mà thầy nói cái đó chưa chắc, có thể là nó giúp mình hiểu biết hơn để mà tu tập. Cá nhân tôi hoàn toàn ngược lại, nếu ngày xưa mà tôi không quậy phá, tôi không ăn chơi xì ke ma túy thì bây giờ tôi đâu có được như vậy. Hồi xưa tôi ngoan, tôi hiền như các anh của tôi thì bây giờ tôi đâu có thành thiền sư. Do tại bản chất của tôi là xấu xa, ưa làm chuyện phiền não mới bị đau khổ. Quá đau khổ tôi chịu không nổi, phải tu để thoát ra khỏi trầm cảm. Thế thì như vậy theo thầy cũng là ba la mật. Dĩ nhiên đau khổ là duyên trợ lực cho sự tu niệm của tôi. Quý vị thấy là tôi hồi xưa đó, tôi là ăn chơi quậy phá. Hồi xưa tôi không ăn chơi quậy phá thì bây giờ tôi đâu có tu. Tôi ăn chơi quậy phá, tôi xì gai ma túy, rồi tôi khổ quá thì mới tu để thoát ra khỏi trầm cảm. Thì cái chuyện cái chuyện mà tôi ăn chơi rồi đau khổ đó thì quay ra khổ vậy đó, nhưng mà cái duyên đó chẳng nói đúng rồi. Đau khổ cũng là duyên trợ lực cho cái sự tu niệm của tôi. Nếu cũng như mấy anh em của tôi, ai cũng học giỏi ngoan, biết vâng lời cha mẹ thì tôi đâu có tu, rồi chỉ vẽ cho người khác. Tôi cũng sẽ như mấy anh em của tôi, học bác sĩ ra trường, có công ăn việc làm, vợ con đùm đề mà phiền não cả đống. Bao nhiêu năm qua rồi mấy anh tôi có thay đổi gì đâu. Càng lúc tâm càng nặng nề khổ sở vì những câu chuyện của gia đình, việc làm, của nhà cửa. Một hành giả nữ thưa với thầy, thưa đâu có phải là ai cũng như thiền sư, mấy người quậy phá đều vô tù hết ráo. Ông thiền sư ông nói tôi nhờ quậy phá rồi mới làm thiền sư, thì cô này cô nói quậy phá nó bắt vào tù chết luôn à. Thì ông thiền sư ông cũng nói tôi, quý vị đừng có theo gương tôi, quý vị mỗi người nó tùy theo cái nhân duyên của mình à. Quý vị đừng có căn cứ vào trong những cái mà bên ngoài, thì quý vị nói đúng rồi, nếu theo gương tôi thì bạn sẽ hoặc vô tù, hai là điên, và ba là chết. Quý vị nào muốn thì theo tôi. Như vậy có rất nhiều duyên hỗ trợ cho tôi mà bạn không thể có. Nói cách khác, người ta như thế nào ngày hôm nay là sự hội tụ của nhiều nhân duyên. Những nhân duyên này có đủ nơi cá nhân này mà ta chưa chắc đã có đủ nơi bạn. Như vậy thì bạn đừng bất chấp ai hết. Cái lời mà thầy thiền sư này hay khuyên là bây giờ đó, tới vị nào mình cũng học, mình nghe lời giảng của các vị, rồi mình làm, mình tu tập, để rồi mình đi theo cái con đường của mình, đúng cái căn cơ, đúng cái nhân duyên của mình. Thưa thầy, thầy ngày hôm nay ngồi được trước mặt chúng ta như thế này là do ba la mật đã tạo trong kiếp trước, nhất là đã gặp được hòa thượng Sự Vô Minh, được ngài tận tình nâng đỡ chỉ bảo, chứ không thì ổng cũng đi tàu suốt như mọi người rồi. Thầy mà ngày hôm nay mà thầy ngồi được như vậy là thầy nhờ cái hai ba chuyện lắm, là có là cái kiếp đó, cái mặt ba la mật đã tạo trong quá khứ mà phải nhờ hòa thượng nữa. Chứ mà không có hòa thượng thì thầy cũng đi tàu suốt như tất cả mọi người, là cũng phải ở tù hay là cũng phải là đi bị chết rồi sao đó. Đúng rồi, đó là lý do mà tôi vừa nói là sự thành công của một cá nhân nào cũng do rất nhiều điều kiện tác hợp mà thành. Bạn chỉ nhận ra một hay hai ba điều thôi thì khó mà nói gì cho đúng hết. Tốt nhất là bạn hãy tự cho chọn cho mình một cái hướng đi hợp với căn cơ của mình. Bạn học hỏi tu tập với các vị, nghe lời dạy của các ngài, nhưng mà phải đi theo cái con đường của mình. Thưa thầy, câu 99 trong cuốn Đừng Có Thành Phiền Não đó có hai vế đối lập, liệu nó có thể áp dụng cho con và cho mọi người không? Vị này không chắc chắn, có phải là thầy lần cuối là cái câu này có thể áp dụng cho tất cả mọi người hay là chỉ áp dụng cho một số người mà thôi? Thì trả lời một lần nữa là có thể, sao lại không? Ngày mai là không biết ngày nào tới đó, ngày mai cũng chừng đắc đạo quả. Thì thầy nói rằng là không phải là chỉ cho trong trong cái câu hỏi mà không trong câu trả lời này thì thường mình thấy rằng là phải có ba la mật, có vậy không? Đó là điều chắc chắn rồi. Nhưng mà mình đừng có căn cứ, mình đừng có dựa vào những cái gì đã xảy ra bây giờ để mình nói rằng là một người mà tội lỗi như vậy là không thể đắc đạo quả được. Mình không đo lường được ba la mật của ai hết. Thành ra người ta thường nói đâu có thể nó nằm, đôi thể là ba la mật của mình nó còn chút xíu nữa tới rồi, thì mình hãy tu niệm đi. Đôi khi ba la mật của mình nó cần tới rồi, chỉ cần tu chút nữa thì tới. Hôm nay chắc đọc hơi nhiều rồi, thôi bây giờ sẽ đọc thêm một phần nữa. Thưa thầy, một vị đã thành đạt rất cao trong thiền tập, trở thành một vị thánh nhân, tâm của các ngài sinh hoạt giống hay khác người thường như thế nào? Cái vị này sẽ sinh hoạt như thế nào, có giống hay khác người thường? Bạn không biết rõ ai là thánh, ai còn phàm, bởi vì các ngài không làm một điều gì đặc biệt để lộ ra bên ngoài hết. Thành ra những người nào mà đi mà lại mà nói với bạn là họ đã tu đạo hồn rồi đó, thì phải coi chừng, đó là đồ giả đó, đừng có tin. Bởi vì những vị mà đã thánh nhân rồi thì các ngài không làm một cái gì mà để lộ ra bên ngoài hết, mà khác biệt với người thường. Nếu không đủ trí tuệ thì không tài nào bạn biết được đâu. Cá nhân tôi đã từng sống khá lâu với ngài Hòa Thượng Sự U Minh, tôi thấy ngài làm cái gì cũng rất tự nhiên, không có chi đặc biệt. Ngài sinh hoạt bình thường, ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng có người nói ngài là một vị A-la-hán và có người bảo không. Khi không có hay trí tuệ thấp, bạn không biết hay không đoán được gì cả đâu. Đừng có nói gì hết. Thưa thầy, những vị có trí tuệ nhiều thì đâu có muốn nói gì nữa phải không? Bởi vì thần sư nói rằng là khi mà mình có khi trí tuệ mình thấp thì mình không có hiểu gì đâu, mình đừng đoán gì hết. Như vậy thì khi mình có trí tuệ nhiều thì mình sẽ đoán được phải không? Thì thầy nói rằng thì sư nói thưa có một vị thưa lại là những vị có trí tuệ nhiều thì đâu có cần chi phải nói nữa. Thì thần sư nói đúng như vậy. Nếu ai nói với các bạn là họ hay bất cứ ai đã đắc đạo quả này hay quả kia thì nhớ đừng tin. Tốt nhất là đừng bao giờ tin những điều này. Nhớ là đừng có tới nói với tôi là bạn đã đến thần thánh nào rồi, vì tôi chẳng bao giờ tin bạn hết. Càng nói nhiều tôi càng không tin, đừng có mất thì giờ thuyết phục tôi. Ngay cả lúc mà thầy nói rằng là trong khi mà thầy tu tập với Hòa Thượng đó, thì thầy có những cái trình pháp rất là hay. Bài pháp nào mà cái phần mà trình pháp nào mà càng hay bao nhiêu thì tái gặp Hòa Thượng thì Hòa Thượng càng lơ bấy nhiêu. Hòa Thượng làm như không có để ý tới. Đó. Cho đến lúc mà thầy quê quá, thầy siêu quá rồi đó, thì bây giờ Hòa Thượng mới kêu vô, Hòa Thượng mới an ủi cho sạch tấn lại. Thì đủ biết rằng là trong cái mà lối mà của các vị thiền sư mà ứng xử với thiền giả đó, mình không thể nói được cái gì hết trơn. Thành ra mình hỏi, mình nói rằng vị này về Việt Nam nói rằng ô tôi đi qua bên đó vị thiền sư khen tôi không đúng, nói vậy là không đúng, không hiểu cái gì hết trơn. Vị tinh thần của cái sự thực tập là sao? Thì càng khen coi chừng càng chấn động, ngã mạng càng lên cao. Thưa thầy, khi mình sống chung với các vị tu hành tinh tấn đạo đức, phiền não các ngài còn rất ít thì mình cũng nhận ra được, tại sao không? Đúng rồi, phiền não còn ít thì mình có thể thấy được, nhận ra được. Nhưng bảo các ngài đã đắc thành tầng thánh nào rồi, tu đà hồn, tư đà hàm hay là A-la-hán thì không có biết được đâu. Thưa thầy, không biết nhưng vẫn có khả năng để thấy sự thanh tịnh trong sạch nơi các ngài rất cao. Vâng, bạn có thể đoán, nhưng phải thân cận rất lâu và phải có trí tuệ thì đoán mới đúng, còn không trí tuệ thì chỉ đoán mò mà thôi. Thưa thầy, khi mình tiếp xúc thân cận nhìn phong cách sự cư xử của các ngài, rồi mình suy đoán nhờ mình đã đọc trong kinh, học ở trong kinh sách vở dạy như thế này, thì cái sự suy đoán mình nó phải chắc chắn đúng chứ làm sao. Tôi thấy ngài đã sống như vậy, và trong kinh nói nếu mà như vậy như thế này thì phải là đắc quả nào rồi đấy. Kinh sách nói thì thầy sư trả lời, kinh sách nói, nhưng mình thật sự hiểu đúng kinh nói gì không? Mình có hiểu đúng cái kinh nói không, hay là mình hiểu với cái tâm phiền não của mình? Đó là cái câu mà thiền sư này thường nói. Bạn nói rằng trong kinh nói như vậy, nhưng mà bạn hiểu kinh bao nhiêu? Cho thầy, trường hợp của Tế Đương Hòa Thượng, bề ngoài có vẻ điên khùng, ăn uống nhậu nhẹt, nhưng là người đã ngộ rồi. Thiền sư nói tôi cũng có nghe đến vị này, nhưng bên Trung Quốc, nhưng mà không nhớ tên. Nếu đã đắc đạo quả thì các ngài không bao giờ nhậu nhẹt. Có thể đây là một vị có trí tuệ, nhưng bảo đã đắc đạo thì theo ý tôi không đúng. Thưa Thầy, có một vị sư được rất nhiều người kính trọng, và vị này tuyên bố nếu tôi vì một lý do nào đó phải trở lại đời sống tại gia cư sĩ, thì sự tu tập của tôi không thối thất vì chánh niệm trí tuệ vận hành theo trướng của nó. Lời tuyên bố như vậy là của một vị đã đắc đạo quả tu đà huần hay cao hơn nữa, chứ không phải vị này đang tiến bước trên con đường đạo quả. Hiểu như vậy có đúng không? Thượng sư trả lời, làm sao biết mà nói cái gì đây? Tốt nhất là tránh đề cập chuyện này, vì mình chỉ đoán mò chứ không chắc chắn chi hết. Nếu bạn nghĩ rằng một vị nào vị, nếu bạn nghĩ rằng vị này phải ở đâu đó trong bốn tầng thánh mới dám nói như vậy, cái đó là quyền của bạn, chứ bạn không thể bắt ai tin theo bạn được. Thưa Thầy, người ta thường nói không có lửa thì làm sao có khói, lửa thì tôi không thấy nhưng mà khói thì có đây. Cái đó tôi mới nói, bạn tin gì mình, bạn tin những gì mình đoán phải đúng, đó là quyền tự do căn bản của mỗi công dân, đó là nhân quyền mà không ai được phạm tới. Còn tin hay không, nhận hay không là cái chuyện khác nữa. Thật ra câu chuyện chưa kết thúc, đang còn nửa chừng. Vị tu đà huần Tư Đà Hàm vẫn còn tu niệm nữa, cho đợi đến khi các ngài giác ngộ viên mãn rồi nói luôn cũng không có gì trễ. Không có ai ngoại trừ Phật là vị Pháp Vương mới biết rõ vị nào đã đắc quả gì và tới ngang đâu mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Oh, lại hiện sắc tôi.